mà việc này là toàn phải để chính người biết hết rồi. Đó là cái sự kiện động đất lớn nhất của một thời gian khá dài mà đại chúng biết là tổn thất nhân mạng ở cái thành châu Á và Nam Á này là có thể là 150.000 người, có thể như vậy. Do vậy cho nên là trên toàn thế giới đều xúc động, và mỗi nước, mỗi người, mỗi cách để mà đóng góp để tương trợ giúp đỡ nhau trong những cái giai đoạn khó khăn cực kỳ của những người châu Á và Đông Nam Á. Vừa lẽ ra hôm nay thì trong dân thành của tôi vừa không có, không có người mà đem những cái thùng đó ha, để mà các Phật tử người ít người nhiều để đóng góp, để tỏ cái tấm lòng thương cảm đau khổ của những người mà ở trong cái sự cái tai nạn quá lớn lao này. Người bên nay thì không làm được cái việc đó, vậy thì xin các vị lưu ý và để tình xa tình được xa ha. Thế nào là cái mà cái việc đóng góp này có thể là còn dài dài mới hỗ trợ nổi cái nỗi đau thương của bao nhiêu nước, cả hơn 100 mấy chục ngàn người. Thế thì đã tình xa vậy. Cái sự kiện này nó có tương quan tới cái đại học của chúng ta hôm nay. Nó đại học tới cái từ đó rồi chúng ta sẽ nêu cái vấn đề đó. Bây giờ tiếp tục chư Phật và Bồ Tát đối với hiện tượng vạn pháp có hai tức nói. Tiếp tục học cái đoạn này, để ý cái đoạn này. Một là nói vạn pháp có tánh, hai là nói vạn pháp không có tánh. Đại chúng để ý thì tánh này là cái tánh cố định của nó. Nếu mình nói cách khác thì là cái tự tánh cố định của nó, nói cách khác thì tức là cái ngã thể của nó. Nếu nói dạng pháp cho tự tánh, có nghĩa là nói gì dạng pháp cho cái bản ngã của tự nó. Còn nói dạng pháp không cho tự tánh, nghĩa là dạng pháp, nói là dạng pháp không cho cái bản ngã của tự nó. Là như cái tự ngã, thì xin lưu ý đại chúng để ý. Tất cả những cái gì mà nó có cái bản chất của tự nó, để nó sinh ra nó, thì gọi là nó có tự ngã. Mà có tự ngã đồng nghĩa với nó có tự tánh. Còn pháp gì không có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó, thì cái pháp đó gọi là không có tự ngã. Mà không có tự ngã đồng nghĩa với pháp đó không có tự tánh. Còn pháp gì không có cái bản chất để tự nó mở nó tình nhà nó thì cái đó đó gọi là không có tự, không có tự ngã, mà không có tự ngã mà nghĩa với pháp đó không có tự tâm. Mà như chúng ta học từ lâu rồi, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là câu của Thượng Thanh Bồ Tát từ đầu của cái luận Đại Thừa Bất Pháp Luận. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả pháp vô ngã, không có cái tự ngã, không có pháp nào nó có cái bản chất của tự nó để nó thành ra nó, cho nên nó không có tự ngã. Mà không có tự ngã tức là nó không có tự tánh nữa. Dần ra là thành cho Bồ Tát muốn người này dạng pháp có hai cách nói. Một là nó dạng pháp có tánh, hai là nó dạng pháp không có tánh. Vì tánh danh thì nó dạng pháp có tánh, giới huyền thánh nó dạng pháp không có tánh. Vì chúng sanh thì có thể nói dạng pháp có tánh. Cứ như chúng sanh về ngày dạng thấy dạng pháp về đây rồi nói cái này là thường, cái này là ngã, cái này là tánh, cái này là lạc. Bởi vì là Đức Phật cũng phải vì chúng sanh mà nói. Có như Đức Phật nói, ví dụ như cái bên này nó là cái bên này là vô thường, nhưng mà phải nói đây là phải nói với chúng sanh, phải nói cái này là cái bình là vô thường. Bởi vì chúng sanh cho cái này là cái bình, ai nói cái này thì phải cái bình là chúng sanh không có chịu. Chúng sanh đây là mình nói riêng về người Việt Nam, cái này gọi là cái ấm trà hay là cái bình trà, thì phải cái này cũng có cái gì là bình hết. Nhưng mà càng chúng dân không dùng dân với người Việt Nam đó nè, đều gọi là cái bình trà hay gọi là cái ấm trà. Cái bình này là nói cái bình trà, đã là cái ý xác định rằng nó là thật, nó có tánh. Còn như chưa Bồ Tát nói thì cái này nè, đây là bình minh lời, đây là cái bình trà là vô thường đó, là vì chúng sanh mà nói cái bình trà là vô thường. Thì khi mà đã nói với chúng sanh mà dùng cái bình trà này là vô thường thì nó xác định là nó có tánh. Chứ thật sự là phải mình nói cái này là cái bình, thì đó mới thật là thấy rằng bản thân không có tự tánh. Cái bình trà chỉ là một cái dân ngôn gọi là biến kế cách mà thôi. Nhưng mà được làm như Đức Phật mới nói, này, Như Lai nói cho nó cho mọi người biết. Cái bình này, coi dễ ra này nè, biến kế cho con cái cách vừa rồi. Mà thực ra cái bình này là vô, vô thường đấy. Và cái này mình gọi là cái cách. Đã vệ nó cái tên là cái cách, là đã chấp nhận nó là có tấm rồi đó. Cái sự thật đó, cái cách không phải là cái cách, mà đó là những nằm gió của cái trước hết mà thôi. Cho mình không có cái cách, vì nằm gió cái cách. Do vậy cho nên là nói với Phạm Thư á, thì dạng pháp là có tánh. Còn nói với Huyền Thánh á, thì dạng pháp không có tánh. Không có tánh nghĩa là không có cái ngã, không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó. Từ cái chỗ đó để ý, rồi mình mới tu tập dần. Thứ nhất là phải xác định
người giải thoát không có tự tánh, không có tự tánh, tức là không có tự ngã.
Mà ta vì vàng thư thì nói giải thoát có tánh, mà cái luận thánh thì nói giải thoát không có tánh. Vì người chưa thấy đệ thoát không, giải tư không tam nữ. Để được thấy, người chưa thấy được thật tánh, cũng do tôi không tam muội mà thấy được pháp thân.
Tôi không tam muội. Và nói chứng lưu ý cái này, bản chất của tôi từ cái hồi tôi học kinh, trong trường lớp, thì rất để ý về cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Dạ, cái pháp tu không tam muội là kinh Kim Cang.
Tôi rất ham mộ cái bạch kinh đó nhiều lắm. Mà cho tới khi mà ra mà mình lên lá mà mình diễn ba cái giảng là gần như là nó mất cái chữ này là gần như nó thua cả tình yêu tình tay của nó. Vì tôi thấy rằng là tôi thì vì nơi nhiều tâm nhiều thái đấy, nhưng mà khi mà tôi học về tôi nghiên cứu nhiều tâm nhiều thái về diễn đạt dạy dỗ lâu năm đó, thì tôi đúc kết lại rõ ràng là cái pháp tu thì mà như diễn tâm ma bờ hay là không tam muội này thì mới đi tới cái kết quả có bạn giúp bạn được. Cho tới bây giờ đây là chúng ta đang học kinh đại nước bạn, thì những người nào muốn có được nước bạn là phải tu không tam muội, hay là nói cho kinh duyên giác thì gọi là tu như hiển tam ma đề. Kinh Lăng Nghiêm cũng gọi là như hiển tam ma đề. Ở đây bị dùng cái từ không tam muội cũng tức là tôi như hiển tam ma đề. Ngoài cái này ra, ngoài cái pháp thân tôi này ra,
thì tôi để mà giảm bớt những cái việc mình, những cái phiền não, những cái tội ác của thân của niệm của ý,
nhưng mà đi tới nước bàn hoặc là nói nước bàn thì chắc chắn là không thể có.
Nếu mình nói thẳng là mình nói thật, nói thẳng là phải nói vậy.
Ngoài cái tư thân tâm mũi, cái tâm mũi đó là tính bệnh, cũng là một cái tư bệnh.
Ngoài cái tư thân tâm mũi, tư cái tính bệnh mà nghĩa là ở thường là để tâm trí tư duy trí dẫn hết giao thông, tức là tư không tâm mũi. Cái tâm mũi đó là cái tính bệnh. Tính bệnh tức là phải, có nghĩa là phải thường xuyên liên tục thân tâm đều phải thấy rằng những tự dẫn hết là tâm tâm gì. Cái tâm mũi có nghĩa là phải thường xuyên liên tục minh cái tâm đã tâm. Một cái lý là nhìn hiện tượng giải thoát. Nếu hiện tượng giải thoát phải thường tư duy giải thoát, nó là không có gì. Tôi như vậy gọi là tôi không tâm nội. Tôi có thấy tâm nội, tôi thấy tâm định. Thường tư duy giải thoát thấy rõ giải thoát là không có gì. Vì luyến tâm ma đề cũng vậy. Vì luyến tâm ma đề là cái tên khác của tôi không tam muội như ở đây nói. Phải thấy các pháp đều là như luyến, đều là duyên sanh. Mà duyên sanh nó vừa là vừa ngã như nó đã dạy. Không có tự tánh. Đã vừa ngã thì không có tự tánh. Không có tự tánh cho nên là bản chất của nó là vừa ngã. Do ngã mà lên về vẫn có, nó là không, nhưng mà cái mất ta hiện giờ nó vẫn có, vậy thì cái đó là người,
là có cho. Từng từng nhân viên rõ nên giá là có. Cho nên cái có này giảng pháp có thân thì cái thân này gọi là nhiễm thân. Nhưng thân gì nhiễm tức là nhiễm thân. Như vậy cho nên cái tình duyên nó cũng không có khó gì. Trong vòng mấy giây, mấy giờ đồng hồ từ Indonesia mà ra bên các cái đảo bên Ấn Độ bên Tích La mà ra bên Tây Phương á thì chỉ có chừng vài ba tiếng đồng hồ thôi. Mà mình vượt một cái là bao nhiêu thành lũy nhà cửa và hơn 100 tên ngàn hả? 120 mấy ngàn người diễn vượt như là diễn tâm vô diễn thì diễn vượt hết cũng diễn cho nên vượt rất là nhanh. Nhà cửa mất đai sự nghiệp sinh mạng của con người vượt tâm dần có mấy phút thì từ cái chỗ đó tôi nên cái từ là lát nữa tôi có cái từ tâm này cũng về chứ không phải là tôi mới biết nha. Quan sát diễn diễn xem gì nó bao nhiêu duyên và hợp mà xem thành cái xem này là xem có thật xem mà đó là diễn. Cho nên khi mà nó tới cái lúc mà nó diễn á thì nó diễn cũng rất là diễn vì nó là diễn diễn xem là diễn diễn. Thành ra thấy tôi như diễn ra mà đời hoặc là tôi không ra bự thì mới thấy được giảng pháp là không. Chỉ cho cái điều là chúng ta bị điên đảo, để hỏi mình hỏi cái từ điên đảo. Thì vật mà mình thấy có đó là, thấy vật đó là do có, là thiệt đó, là do điên đảo. Nhưng vậy vật đó mình thấy là tất cái gì chỉ tất, rồi chỉ thọ, rồi chỉ tưởng, rồi chỉ hành, chỉ thích, tức là nữ lĩ trong người ta nè. Đây là do điên đảo mà thấy. Thấy thức là thiệt, họ tưởng hành thức là thiệt, là có, là do điên đảo. Rồi nếu không điên đảo, thì mình tu không tâm nghị, mình tu di diễn ra ngoài đời, thì mình thấy rõ là vạn pháp vì nó có cái tức thân cho nên nó tâm là di diễn. Vì vạn pháp nó có cái tức diệt cho nên diệt nó được. Cái tính vạn pháp nó có cái tức diệt cho nên diệt có thể diệt nó. Cái tâm của dạng pháp nó có cái tích thân, cho nên thân cho đại thần là nó. Còn mà cái thân như cái việc như thế, có nghĩa là nó nguyên giá nó hòa hợp. Nó nguyên hòa hợp thì gọi là thân, nguyên như chưa lưu thì nó là việc. Mà việc rất nhanh, thân cũng không có gì khó. Vì nó là nguyên thân, cho nên lúc việc nó cũng là nguyên việc. Cái này tôi không ta mượn. Và tôi như vậy ra mà đời mới thấy được cái đó là sự thật, là chân lý. Và nếu mình không đối ý, mình không có tôi không tâm hội, mình không có tôi như vậy ra mà đời. Vậy là tất cả tình mấy mỗi chút đồng hồ mà cả 100 mấy chục ngàn người vậy, mà mình cũng vẫn chưa thấy là đó là diễn diễn diễn. Và mình cũng không nhận thức được rằng giải pháp thân là diễn thân. Mình chỉ không nhận thức được là người giảng pháp là vô ngã, là không có tự tâm. Không, tại vì mình điên đảo. Cho nên cái pháp mà nó tự 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 tâm á, thì nhà cửa nó có diễn thật. Con người mà nói nó có tự ngã, nó có tự tâm á, thì con người đâu diễn gì chết. Có diễn chết dễ dàng, trong dần mấy chút rồi nó lên vậy. Mà tại vì là nhân cho cái thật tâm nó diễn không. Mà hiểu ra cái điều nói tôi có nói là như mộng, như hiểu, như bà, như ảnh, như lợi, như điện, như ba tư, như càng phát, bà thành, như thủy, tư, nghiệp, như cảnh, tư, tên, nghĩa là gian trang là giả giới. Có đó mà không phải thật. Cho nên nó hiểu xong, vì hiểu xong cho nên nó dịch cũng rất là dễ dàng, điểm gì. Vậy mà tại sao chúng ta không thấy? Là tại vì chúng ta bị điên đảo. Cho nên cũng giữ tinh tâm bất giới tâm tinh là muốn thành tựu được đại bồ tát mới thành tựu được như vậy. Cho nên cái giác là phải thức tỉnh được cái tính chất của là phải nhiễm liên nguyên bảo mạnh tưởng, cái nguyên bảo phải trai lìa cái nguyên bảo cái mạnh tưởng, mà tức là không có dễ gì trai lìa cái nguyên bảo. Nguyên bảo là gì? Là khi mà cái thức thương mà mình thấy là thương, mình tưởng đó là thương. Cũng là khi thật không có vui mà mình thấy là vui, mình tưởng là vui. Giảng pháp đều là tạm bỡ nhân viên và hệ mặt đó là luôn hả? Mà mình thấy vậy mà. Và trong một cuộc sống bất an, bất động, bất bình, bất mãn đầy nhảy mà mình đã khổ thoát ra rồi mình vẫn trở lại cái sự tương tự. Cho đó là điên bảo đó. Còn cái từ điên bảo mình học chọn thì mình thấy nó cái từ nó tầm thường, mà đi sâu vào mình thấy cái từ đó nó rất là sâu. Còn cái thường là nó tầm là cái mà nó là như như bất động bất biến á, thì ta nói mình không hề tư duy gắn chú để mà gặp. Bởi vì cái thường cái chân tâm của mình, cái tâm tâm cảnh mà luôn như mình đi sống bằng vọng tâm. Mà cái một vọng tâm mà như vậy là mình bằng lòng đó, tức là mình đi lỡ rồi đó. Cái tâm vọng mà mình tưởng rằng của mình là vậy là hết rồi đó. Mình không cần gì khác. Rồi ra mở mắt ra là mình giận thương cả yêu rất muốn tham sân si làm như tỉnh hận thương mãi mặt trong sắc mặt chết rồi. Mà mình tưởng mình là vậy rồi. Mình nghe là tương lai là vừa không cần gì khác. Anh nghe rồi.
Nhớ về được cái gì? Hơn cái gì?
tiền thì để ăn mặc ở nhiều lắm mà không có ăn cái gì hơn nổi. Vậy mà nó đã có tiền nguyên từ năm này qua năm khác. Đang khi đó người ta làm tháng tự đã tính trăm cũng được không? Có người ta cần 700 thôi, một ngày có 10 ngàn cũng 15 ngàn được rồi. Mà ta cứ ăn mặc ở nhiều lắm, người ta có mưu lắm hồi nào đâu. Người ta có nơi đó hồi nào đâu. Vậy mà người ta không chịu. Thế thì người ta chẳng phải cái từ nguyên lão thì vô hạn là gì? Nguyên lão và thành tựu. Họ tập thì họ tập, họ tập vậy thôi, họ tập nhận chứng như vậy. Và phải tập nói ra cho được, nói ra cho được, để nghe ông này mà nói nhiều lần mà bị ảnh giả thành tên. À, mình cứ nói rằng con giống như là thanh minh thanh lợi tiền bà mà ông cứ nghe không có được cái gì. Nên như cháu định trên cơ vậy. Cứ nói là hài, nói riết, tự nhiên nói riết riết được thì mình là ảnh giả thành tên rồi mình ghen cái đó. Thế đó là mình thấy tầm thôi. Ví dụ như tôi mình trong cái giờ như là tôi tập coi thường chữ sách, tôi tập coi thường chữ mỹ, cho nên hỏi lại thì tôi nói tôi dạy chữ chữ mỹ, chữ mỹ trả cái mạng tôi thì trả nếu như là mà nhớ phải nhớ ngay chữ chữ mỹ là thì tôi sửa lại tôi nói xem thường, à, còn người làm là chữ tôi định giao cho đứa lớn này thì tôi nói nhân chữ mỹ. Bà xin biết trả bản bể mạng tôi cũng xin biết cái này. Quay lại cái bản lãnh là người ta thắng thì thắng chơi rồi. Thắng chẳng nghĩa là cứu chết chơi. Tập xin biết vậy, rồi nói hướng như vậy, hướng luyện như vậy, rồi lãnh giá mình cho người. Mình sẽ có ngon làm thật sự đó. Không có cái gì dễ gọi là thắng thả. Tôi nói tất cả giải pháp, tôi xin tâm hội, giải pháp thế như vậy, tôi tập vì nguyễn tâm hội đề, nếu thế tôi như thế, mong nguyễn bài âm như lại như như bê. Tôi nhớ hoài như vậy, rất là lăng giả thành chân. Không còn gì nữa hả? Giờ thế được, tính của các pháp là vô. Là không có gì cho nên thấy được thật tâm. Bởi vì thật tâm là thật tâm không có gì. Thật tâm là đòi hỏi cho thật tâm là cái gì thì bây giờ có. Thật tâm là cái tâm thanh tịnh bản nguyên. Tôi nói trong cái tâm già mà đầu hành nguyện tôi có lai gì cả. Nó cũng chẳng có nặng nhẹ dài muốn như tròn như mô cho nó gì cả. Thế vì thật tâm là cái gì? Không là gì hết. Mà nói là quan trọng là cái tính thanh tịnh vốn có. Cho nên người tu tập như dưỡng tâm này là về là thành tựu được cái không tâm bị thấy là pháp là vô là người đã thấy được thật tịnh. Tính là gì? Là cái tính không có, không có vui mừng buồn giận thương tiếc sợ hối hận gì. Nói là cái là nguyên là cái thứ vô chứ là tư tính nhất mà từ cái người mà cái chi tiết bạn là cái chi tiết nhất thì người ta là thấy được mọi nước bạn là thấy mọi nước bạn cũng tức là thấy thật tánh cho nên là do thấy đệ tánh người ta thấy là vô chứ vô là tôi đánh bao nhiêu tánh nên thấy được thật tánh do người đó nên biết rằng tôi không thì thấy được thật mà thấy không cũng tức là thấy thật tánh bởi vì thật tánh là cái tánh thân tịnh thản nhiên mà chẳng có gì cả nước bàn cũng là không có gì cả hết chuyện ở vô minh còn lại cái tánh thân tịnh thản nhiên đó cái cuộc sống an lành thân tịnh thản nhiên đó gọi đó là người đã được mọi nước bàn cái nước bàn cũng chẳng có là cái gì cả. Này Nguyễn Nam Tử, anh dạng hỏi rằng người thấy thân thì tôi cần gì để thấy, vậy có gọi là thấy là thấy. và với những gì có trước thì phải là đứng dậy để nên để đại bồ tát tin cho thấy đại bồ tát thấy thấy mà tin cho thấy thấy tất cả mà không hề có thấy. Cho nên tuy là vậy đó, như vậy đó gọi là tuy á. Thành ra khó gì, khó lắm, dễ thì dễ hại, mà khó là khó lắm. Đại Bồ Tát không có thấy, không có thấy nghĩa là không có phân biệt đối tượng. Nghĩa là không có thấy chứ không phải là núi trong đất tiền trời trong đất nước cả tư ra lá gì thì người ta cũng thấy gì hết. Thôi, không phải là mình thấy rồi không? Không hết. Nhưng mà thấy là biết rằng là nó là như mây, như hiểu, như đào, như ảnh, như lợi, như giới, như luyện. Cũng như là bị giá cho mình mất về một cái rồi. Giờ mình thấy nó nói lửa trong hư không. Nhưng mà cái việc tiếng người ta biết rằng là tại vì mình mất như cái mất rồi mình thấy cho như cái lửa đỏ như vậy. Mà người ta có chạy, ta có ăn. Mà vì ta muốn rằng là cái lửa đó là cái lửa do mình bấm đi cho mình trăng hóa trên đi. Mà cháy cái lửa đó chứ không phải là lửa để mà cháy nhà, cháy làm cái chết chết đi. Cho nên ta mới chạy, ta mới ăn. Vì ta biết lửa là lửa giỡn, lửa giỡn. Mình cho mắt là hướng nhiên là có bầy gì ở trước mắt mà cái người bệnh người ta cái người bệnh mà bệnh mà người có thiếu tại cái bệnh đó người ta có thiếu thành ra ta không có lớn chảy lớn quạt lớn cái gì để ta đặt cái này vì sao vậy vì ta biết là cái điều gì này là trong cái giai đoạn mà ta bệnh ta thấy điều gì đó bệnh cho mắt là thấy điều gì cho nên không có cần phải đặt không được mọi gì cái điều gì. Mà cái tình là tự bệnh, cái này vừa là tự mắt. Thì Bồ Tát người ta là cái việc có trí, là ta thấy, từ giờ thiền tự thôi. Thế tất cả, nhưng mà không có. Không có sinh cái tâm là như mình tương đối phải với lấy đạo. Vì vậy cho nên là Bồ Tát. Thấy tất cả mà tương đối không thấy gì hết. Mà Bồ Tát không thấy gì hết, không thấy gì hết. Biết nó là duyên tâm, duyên nghiệp, biết nó là nguy hiểm. Cái này là ta phải tập thôi. Nếu tôi tập như vậy là tu hành là phải tập vậy thôi. Không tu hành là tôi tập như vậy, đừng có lại lực tất tư. Tôi thì tôi nói là bởi vì tôi nói là cái mà nó kinh tâm cố đế ở trên tất cả tôn giáo. Mà tôi nói là những người Phật giáo là cái mà thật tất tức và rõ ràng. Đại giới đó mà Phật tử chúng ta không được bao nhiêu người tỉnh ngộ thế nào. Cái đây là tôi có nói hoài thì mà chết thôi. Bất cứ là ai cũng được nói thế nào. Giới là cái đại thánh mà lại lực và gian chứng và cầu hướng nè. Kể cả tỉnh hướng. Tỉnh hướng vô thức tỉnh hướng một ngờ mình bỏ hết ra. Nếu như tôi là bỏ không. Cái này tôi hết. Chỉ làm cho ra thổi để đĩa rồi đi tinh thuốc uống trị thổi thôi chứ không phải tâm niệm gì hết không lại lực gian tinh gì hết tại là khó lắm chắc nhận người tình mới dám nói gì vậy tại nên bây giờ vấn đề tự mình tôi có gian tinh mới cầu nguyện với lại lực. Mà không có ông Bồ Tát Linh Thịnh nào mà giúp đỡ cái gì cho mình được. Ngoài cái tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự mình giác ngộ, tự mình nhận thức được cho người được thánh về cho người. Chỗ đó là chỗ hết sức khó. Rất là dễ, dễ vô cùng dễ trên đường tu hành. Mà có rất sức khó, đem những cái lời. Mà cái quan niệm của thầm phi và chữ tà thuyết chữ ngoại đạo mà cái đó thì nó tìm hiểu lâu đời trong những người đệ tử Phật. Vì cái đó nó tương ứng nhiều đạo đó, nhiều đạo khác, nhiều tôn giáo khác. Mà cái tâm tánh của con người mình nó tự nghe cái nào, cái đạo nào, cái tôn giáo nào mà mình nghe mình cũng vui, cũng mới, cũng học. Mình phải có gì đó thành ra là nhà tôi có ngồi cái làm nhà cái đủ cái đạo đó nó mình gọi là hạ thẳng thực tập là mình nghe cái đạo đó. Mà nhất là người Việt Nam đó là đại lão rồi, đại khổng rồi, đại bảo Nhật Bác đó đó, gần như là người Phật của chương Việt, không tất là được rồi. Như thế là những cái của Đại Bà Lâm Môn, người của cha Đạo Hồ, người của các đại của người Trần, người Tâm, người Duyên, người dân dân, người Pháp Hội gì mình cũng bất chức, người tin mình cũng bất chức, mình làm đấy. Như thế là mình chỉ có rất nhiều người Thượng, người Tâm, người là đủ thứ. Do vậy mà cái truyền thống là nó ở trong chương trình tỷ rồi đó. Nó dễ tiếp nhận những cái các cái thứ tự tưởng là khác như đồng dẫn tiếp nhận tự linh. Cứ như người Mỹ mình cứ rất là cái đạo ra sao đó. Vậy mình biết cho mấy người mình nói mà má tôi kia là nhà nó đó cái bà của mấy người nữ là cái con lên xuống thổi đó. Mày ơi như vậy là té tâm người là giả dò giả dư. Mà hiện giờ mình mà đi là ngồi ở trên tôi nữa là tôi nói mày làm như vậy tôi nói nữa đây giờ cuối cùng là bắt tôi giả dư hết. Bắt con lên xuống. Mà thờ mấy bà nó biểu tết ở lại bên trai thôi mà. Ê, cái người nữ ở bên trai đó. Cuối cùng cái mộng là người cao á. Hay là nói chắc chết là thật sự thật muốn nói với bạn đòi. Nhưng mà tại cái nhà vừa rồi nó có ba cái tính nhất. À ở dưới đây là thợ ông bà là bên đây chính cái mặt hồ. Mà thợ ông bà cho mẹ tới khi mình là vừa giờ muốn mấy bà này mà muốn vô nữa thì phải làm sao mình phải làm rất lẫn. À làm rất lẫn cái viên trai đó. Thành ra mấy ông mấy bà này trên đó. Gây tạo hại vô cùng cho những người ngoại quốc. Thì thật là các vị lãnh đạo nâng từ tư mạng táo viên một bên à, người ủy chuyên vì mấy bên và trước khi chúng ta bên là thờ từng lứa từng tên. Mà tôi thật là thật á, tôi không phải đặt lời tôi thấy được này. Vì hoàn toàn là người nghĩa ngữ. Tại sao mình không thích thờ tình linh? Không có ai làm cái gì cho mình được hết. Mà cái đề bác là không thấy có mối tượng. Không có mối tượng nghĩa là không có phân biệt mối tượng. Không phân biệt mối tượng vì đạo đề bác thấy biết rằng đạo pháp mối tượng nghĩa là những cái thứ không có gì. Không có gì. Nó như mộng, như hiểu, như bài, như ảnh, như lợi, như điểm. Cho nên nó có, thì có đó, nhưng mà thực thật chứ có đó. Không có bền chắc, không có cái tự ngoại. Chân thật của nó để nó phân ra nó, vì vậy cho nên cái phân của nó là diễn thanh. Và do diễn thanh cho nên nó là hiểu việc. Nhưng việc này nếu ai mà tìm nó trong cái điểm chất của trời, còn lại cái chất gì trong vũ trụ cũng có. Cái chất của từng mộng, từng bài, từng ảnh, từng chưa, nếu ai tìm lại cái chất gì để nó tham gia các cái đạo, chưa nói từ việc. Không hề có cái chất gì để tham gia các cái đạo, vậy mà các cái đạo có. Vậy thì cái có đó là cái có hiến thân. Mình hiến thân cho nó chưa việc này, mà cái hiến việc không hề tìm ra cái chất lượng gì nó còn tồn tại. Không có gì vì chính là pháp hiển tâm hiển diệt. Tại vì nó đã dạy. Tất cả đều là hiển tâm hiển diệt. Do vậy đại đề bác thấy thật tánh. Vì nếu đề bác là hiển tâm hiển diệt cho nên đề bác thấy được thật tánh. mới tâm thấy được tánh không có gì của giải thoát, đồng nghĩa với không thể tư bát nhã ba la mật na. Trong chương trang bát nhã ba la mật na mà tư theo chân đó thì mình phải thấy sự vật cụ thể mà là không có gì, là như mạnh như yếu, như đại như ảnh, như lợi dục như điện. Cho nên là trước kia đã từng nghe nhiều người tu tụng kinh Kim Cang chuyên trồng lắm, mỗi ngày mỗi đêm đều tụng kinh Kim Cang, người ta minh minh rằng là tụng Kim Cang như vậy là phước đức lớn lắm. Kỳ thật không phải tụng kinh Kim Cang nhiều mà phước đức lớn, mà tụng kinh Kim Cang để hiểu được nhất thiết hữu gì khác như mộng hiện bài ảnh như lợi dụng như biên vấn đề là tinh tác như tự chân phải thường tư duy quán chí, phải tới rõ thì là cái dạng như sáu tư chất trí dự đó, chứ không phải tụng tự như là để giải thích thêm. Ví dụ như hàm sáu yếu tố do thị như vọng và chúng tôi vẫn chưa tốt tức chí như là làm cái gì cái nguyện tượng nhận thấy này là cái gì nó có cái hình tướng nhân dân nó đều là hy vọng mà phải thấy được cái tính chi tướng của nó, nghĩa là phải biết rằng nó là không có gì thì cái người nào là thấy được bản sắc của cái gì người đó người thấy được như ra đấy thì cái tự tin đó để ta nhớ như vậy là đúng nghĩa như vậy để cho cái người tự mà biết để mình nhận thức. Cái người này các ông thấy không? Thầy có nghĩa thế nào? Vì là có được giả như cái người này không? Ông cho người này đưa thật cái tên theo ý con thì như là không có được giả như cái người này gì hết. Thầy có muốn dạy cho người này. Tại vì như là không có tính ngã, không có tính chất ngã, chất nhân, chất chính dân, chất hạ, chất thỏa giả. Mà gọi là như là được cái giả như cái người này. Tại vì như là mình hiểu nhận giải thoát không có thấy cái nào hơn, cái nào thiêu, cái nào tốt, cái nào tốt, cái nào lớn, cái nào đó. Thì thất bình đẳng của ý con họ là vậy đó. À, cho nên gọi như là cái người được giả vô thượng bồ đề vậy thôi. Mà cái bồ đề lại nữa như là hằng ngày sống trên sự tốt, cái như là trên cái sống của anh hết. Vì vậy mà gọi là như là được giả vô thượng bồ đề. Mà ngày cái bồ đề như là nói vậy, cái gì thật là là cái chất thượng thắng chứ. À, vì là chất thượng thắng, nói là nói lợi thương, chất thượng thắng là chất thượng thắng. Chất thượng thắng. Tại giờ là vì là chất thượng thắng thôi. Rồi là chất thượng thắng vậy thôi. Vì là cũng chẳng có chất thượng thắng. Cho nên cần thấy là vì là có lạc.
Hiện tượng giải pháp không có thấy cái nào hơn, cái nào thua, cái nào tốt, cái nào tốt, cái nào lấy, cái nào bỏ. Thì pháp bình đẳng của cao hạ là vậy đó. À, cho nên gọi Như Lai là cái người được quả vô thượng bồ đề vậy thôi. Ngay cái bồ đề lại nữa Như Lai hằng ngày sống trong thượng pháp, cái Như Lai không có sống còn ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai được quả vô thượng bồ đề. Mà này cái bồ đề Như Lai nói vậy, cái sự thật là không có thượng pháp chứ. À, Như Lai sống trong thượng pháp đó là nói đại thương, chứ thì thật là Như Lai không hề sống trong thượng pháp. Tại giờ là Như Lai không có sống trong ác pháp, gọi là sống trong thượng pháp vậy thôi. Chứ Như Lai cũng chẳng có sống trong thượng pháp, cho nên Như Lai còn thấy là Như Lai có làm thượng pháp, sống trong thượng pháp là Như Lai cũng chưa phải là Như Lai gì, Như Lai còn chấp mà. Do vậy mà gọi là như là được quả vô thượng chánh đẳng giác vậy thôi.
Điều đó là gì? Thấy thất ghê lắm.
Còn ta thấy, phải thấy được cái tính chất giảm thấp không có gì là quan trọng lắm. Cho nên tôi nhắc nhở Ba La Mật Đa là phải thấy được. Cho nên chắc không có gì của giảng pháp. Không có tôi nhắc nhở Ba La Mật Đa thì không có thể đi vào Niết Bàn. Không bao giờ có đại Niết Bàn. Vì ngày đêm lễ bái, tụng niệm cầu kinh trì lại gốm chai sáng mất. Vì trong lúc đó Bồ Tát tu tập hướng tới trí tuệ đái bị ngạn. Trí tuệ đái bị ngạn tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là trí tuệ đái bị ngạn. Thấy tất cả tấm của vạn pháp vô sở đắc. Nói như là pháp vô sở đắc. Quá khứ mất khả đắc hiện tại, nên nói về tâm. Quá khứ tâm mất khả đắc, hiện tại tâm mất khả đắc, vị lai tâm mất khả đắc. Trong ba đời tìm tâm không có. Mà tâm là không có thì dạng pháp bên ngoài là cái đối tượng nhận thức của tâm, nó cũng bất khả đắc như vậy. Tâm là cái phần chủ thể nhận thức của dạng pháp. Mà quá khứ tâm thì không có, tâm hiện tại thì không có, tâm vị lai thì không có. Thì cái đối tượng nhận thức của dạng pháp sắc thân nên vị thức pháp làm sao có thật được. Cho nên là Kinh Lăng Nghiêm đã nói rằng là du khi chân và phi chân vân hà kiếm sở sở kiếm cái chân và phi chân, tức là cái chân và cái rộng đã không có, thì còn cái gọi là năng kiếm sở kiếm làm sao có được. Năng kiếm là tâm đó, tâm và tâm năng kiếm. Quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm thì không có. Đó là năng kiến đó. Năng kiến đã không có thì cái sở kiến là sắc thanh hương vị xúc pháp có với ai, làm sao có thật được. Và là như khi cái chân và phi chân và vân hà kiến sở kiến, chân và phi chân hãy còn không có, vì cái gọi là năng kiến và sở kiến làm gì có thật được. Do vậy cho nên nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp thì gồm có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng. Chúng sanh đều gọi là hữu vi pháp. Mà nhất thiết hữu vi pháp như mạnh, huyến, màu, ảnh như lộ diệt như diệt, ân tác như thị quan. Tôi như vậy gọi là tôi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái đoạn này đây là công sắc cung cực. Vì trong lúc đó do Bồ Tát tu tập hướng tới trí tuệ đái vị ngạn, thấy tất cả tánh của vạn pháp vô sở đắc, nghĩa là chẳng có gì để được cho ai, và cũng chẳng có ai làm cách nào để được, không hề ai được cái gì hết. Tất cả những thời đại phong kiến dài thuộc bao nhiêu triệu năm, từ bộ lạc tù trưởng tới vua chúa, có ông nào được cái gì? Rồi bao nhiêu thời đại mới của các vị tổng thống, thủ tướng này kia nọ, chức tước theo cái thời đại đấy, thật sự cuối cùng rồi cũng chẳng có gì. Cho nên cái chỗ này gọi là tu tập là phải thấy cho được cái tính chất như quyển tam ma đề, nhìn bằng như quyển tam ma đề, nhìn bằng như quyển tam muội, thì chúng ta mới đi vào đạo Phật, đem lại sự an lành thật sự, giải thoát thật sự, tùy theo cái sự thành công tu tập quán chiếu của ta nhiều hay ít, chứ không do cái thế lực ở bên ngoài ai đó giúp cho ta, không hề có. Ngài Địa Nam Tử Bồ Tát không những do tôi không tam muội mà thấy không. Lúc tôi bố thí ba la mật, trừ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, rồi bát nhã ba la mật, cho đến ngũ uẩn lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế tháp cũng không. Tất cả cái đó đều là phải thấy là không hết. Ngũ uẩn lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tất cả đều không. Nói là nói như vậy, nhưng mà nói một cách khác gọi là như thập ngũ hữu giới, giới không. Cho nên đây là nói cho nó nhiều cái tên như vậy. Tức kỳ thật nó nằm trong 25 hữu là tứ nhất, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cộng bất quần. Đó là 25 cõi. 25 cõi cảnh giới đó là chia ra, chứ còn gom lại thì nó còn 9 cõi, tôi gọi là tam giới, gọi là cửu địa. Rồi cửu địa đó thu gọn lại còn gọi là tam giới. Tam giới, cửu địa, dị tập ngũ hữu, tất cả đều là cái đối tượng của người tu hành phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, vân vân. Đó là cái thành công của người tu tập đạo Phật. Nói rút gọn nhất là ngã không và pháp không. Rút gọn là ngã không, người tu hành thấy được ngã không và pháp không là người đó thành công, có được đại niết bàn này. Nói rộng ra một chút, cái người tu hành phải tư duy thật thường, tư duy quán chiếu thấy tam giới ra không. Tam giới duy tâm, nhãn pháp duy thức, tam giới đều là không có gì. Tức là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều là pháp duy quyển, không có gì. Nói rộng ra chút nữa là chưa làm cửu địa. Cửu địa là dục giới, ngũ thứ tập cửu địa. Sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vô sắc giới là không vô minh chứng, thức vô minh chứng, vô sở hữu chứng, phi tưởng vô minh chứng. Thế rồi là nó thành là cửu địa đấy. Từ cửu địa đó nó chia ra tứ nhất đông thánh thần châu, tứ ác thú là lục quỷ thức thần lục la đó, lục dục tứ nhất thú, lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cảnh bất. Tức là từ cái chính địa đó, chính cõi đó là chia nhuyễn ra, chia nhỏ ra thành 25 cõi. Mọi người tu hành có thấy cho được từ 25 cõi, từ chính địa, từ tam giới ra không cho tới ngã không và pháp không. Đó là cái lộ trình để tiến tới bồ đề niết bàn là cái đó. Nếu chúng ta làm được cái đó thôi, đừng có lại mất công, đừng có gian sinh mất công, đừng có cầu nguyện mất công, đừng có bỏ tiền ra tỷ ra mà đi lại bậy bạ uổng tiền và uổng cái khác. Vấn đề là mình bỏ tiền ra để mình ủng hộ hộ trì Phật pháp, để mình làm cái gì lợi ích cho chúng sinh. Cái bỏ tiền ra không phải là được lợi ích đâu nha. Bỏ tiền ra là cái gì mới được lợi ích, là cái gì lại là cho mình, cho người, làm sao cho mọi người được học chánh pháp, hành chánh pháp, sống trong chánh pháp để được giải thoát giác ngộ, thì cái bỏ tiền đó là bỏ tiền có ích. Còn cái bỏ tiền ra hàng trăm tỷ, hàng tỷ gì đó mà để gọi là cầu phước là coi như không có gì hết. Tôi nói thẳng như thế mà không ai bắt đổ câu đó. Cả thế giới nếu là tôi biểu ra thế giới cũng không ai bắt đổ cái đó. Dù là nghe có ghét đấy, có ghét là gì, nói gì là khó duyên tiền lắm. Hôm nay người ta muốn duyên tiền, ta nghe cái đó người ta ghét. Nhưng mà ghét là ghét mà không bắt đổ cái đó. nói là nói vậy thì ít bữa tôi đi thì bây giờ Duyên nói Duyên, tôi sắp dời cái chuyện này đi lên thủ đức, nhưng mà bây giờ tôi nói ra, bây giờ đang vẽ bản đồ trên kia là gần được mẫu đất kìa, ở đây hả? Ở đây thì nếu mấy vị muốn học là lại đây, nếu là sợ đi đi kia xa là lại đây, còn bằng không ở đây là đây là cái tiền vĩnh nhiên chứ đâu phải là cái tiền của tôi, tiền gọi là của tôi, là của Phật giáo Việt Nam, là phải làm cái khác thôi, tôi phải làm cái khác đây, làm cái giáo đường cũng chưa đủ 1.400 người, giống như là toàn bộ thì giống như này là cái lớp học có 1.000 người đó, tôi phải làm tôi đủ như vậy, làm hai cái giảng đường tôi đủ như vậy, hiện giờ đang vẽ, cho nên bữa nào tôi nói là cho người ta được cái nguyên, để đi làm cái chuyện mà không có lợi ích, nhưng mà ít bữa tôi nguyên, đấy. À, di động thì di động, mà còn cái này là quyết định đó, làm để cho Phật giáo Việt Nam dính biến, ai làm giáo sư, ai làm hiệu trưởng thì lại nó dạy, học trò lại nó học, học xong rồi là đâu về đó, thầy lại dạy, dạy xong rồi đâu về đó, mà cái chỗ này không có truyền cho đệ tử, đệ tôn gì được hết. Đó là cái lý tưởng của tôi làm như vậy. Kể cả tôi đứng viện chủ rồi nhé, rồi là chủ đầu tư là tôi nhé, nhưng mà kể cả tôi cũng không ở đó, có ở là ở một ngày hoặc là một vài đơn gì đó cần thiết, nếu cần ở đó để phá tích rồi làm việc không rồi là đi, chứ cũng không ở đó. Còn những người mà ở đó đó gọi là bảo vệ đó, gọi là tịch đó ha, để giữ chùa coi đó, đều là nếu có tiền là cứ trả lương đàng hoàng rồi cũng đi về chỗ. Còn một vài người ở thường xuyên đó thì trả tiền lương ta giống như là tiền của nhà nước, có những người bảo vệ vậy. Đã để là như thế, đó là lý tưởng của tôi là vậy. Cái trường cấp xong rồi là học vài ba năm xong rồi cái rồi không dạy nữa, không có giáo sư, không dạy nữa rồi tôi trường đã mất. Cuộc đời tôi đã mất bao nhiêu cái trường rồi, thầy trò tôi bị mất bao nhiêu trường rồi, cho tới bây giờ đây là mượn của Vĩnh Nhiên chứ phải trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu. Cho nên cái bữa tôi nguyên ấy, báo trước các vị. Nhưng mà bây giờ đang vẽ bản đồ cho nên chưa nói. Đây là nói cho bằng sơ khởi, ha. Nó nhỏ thôi. Cho nên lớn rồi phải đưa cái bản đồ ra. Rồi là tiểu sư đầu tháng rồi phải đánh giá cái trường này là phải bao nhiêu tỷ, như tỷ. Rồi ai đó mà muốn cúng bao nhiêu gian, bao nhiêu cân, bao nhiêu gì đó thì đưa bản đồ ra đàng hoàng, mà tôi không nhận tiền. Cúng vô đó có nhận rồi, hoặc là tự trả tiền cho tàu phá, chứ tôi cũng không nhận chi. Cứ tên vô, hoặc là ai muốn cúng được ba nha, mà cần cái bản tên, tôi cấp chịu khó tôi để tên cho. Bà bác giả Ba La Mật thì không nên để tên, nhưng mà bây giờ người ta chưa đi sâu là bác giả Ba La Mật thì để tên cho là gì đó cũng bao nhiêu liền kiếm vô là bản bằng vàng đang qua. Tôi hy vọng rằng tôi đừng chết trong vòng 2 năm, tối đa là 2 năm, còn bằng thầy quán nói đi là cả 1 năm. Mà tôi giảng đường cái đời trong vòng 6 tháng họ làm xong, thì tôi được dạy chỗ đó là coi như là cuộc đời tôi mà nếu mà chết là rất là bằng lòng mãn nguyện. Còn như dạy về là nói đúng là làm thì làm vượng kẻo là, chứ không có ai cái âm đó mà mặn mà với ai đâu nha. Không có ai cái âm ra nó chẳng có gì mặn mà. Rồi ở đây là cái chùa này cứ sửa hoài cái âm tích tích y sửa tới chùa tới giúp từ ngày tới giờ nay 12 năm, không có năm nào là không làm chùa, không sửa, không khoan, không bịch, không bóng. cho nên là nói đúng là phải nén cái đau khổ mà chịu trận. Chứ cái chỗ này là cái chùa chưa phải là cái chỗ để dạy học, để đào tạo. Bây giờ làm đàng hoàng, nếu mà làm được, còn bằng nói như vậy mà mai mốt nó chết bỏ, chứ lý tưởng là phải làm vậy. Ở đây thì nó bốn mùa bán tiết là sửa đều đâu, xây cất sửa âm y, chưa kể là tụng niệm, chưa kể là kèn đám ma. Đám ma đây là mỗi ngày đêm là coi như trung bình là bốn vị tới sáu vị, bốn năm cái kèn chịu gì nổi. Kèn thổi liên tục. Thật ra đây là hồi trước là hòa thượng á, hòa thượng thanh kiểm và hòa thượng là hiệu phó của trường tiên. Hòa thượng rất là thương cái hậu học. Mà lúc đó nó không có chỗ. Thật ra hòa thượng cho đem về đây. Đem về đây nhưng mà tại cái môi trường, cái hoàn cảnh ở đây là chỗ khách giảng lai quá nhiều và công việc quá nhiều. Cho nên làm thì làm vẫn trở là. Chứ còn cái tri âm đó, chưa tìm có, cho nên là việc làm nó không có mặn mà. Ví dụ như là các vị biết đó, có khi là mình giảng nha, tới 9 giờ rưỡi là chưa tới, là bên kia là đến chuyện về tụng kinh rồi, nó bắt lo tụng ra làm sao. Thì cái giảng của mình làm sao mà tốt được. Mà chưa mà mình không cho người ta tụng kinh là làm sao mình nói được. Mình cách giữa thôi cho tôi. Thật ra nó đau khổ. Mà tu hành mà bắt giả ba la mật đau mà mình nói mình đau khổ thì ta cười. Không cho nói ra. Không cho nói ra. À nói ra là bị ta cười. Mà để vậy thì mình đau khổ. Ấy, vấn đề là vậy đó. Mâu thuẫn gì chứ. Rồi, ông tu hành lâu, ông giảng sư nói bách nhã rạch rã vậy đó. Mà ông nói người ta tụng niệm, người ta phải kèn đến ma rồi kia, ông đau khổ. Giờ thì ông này, ông tu đường, ông nói ông nẻo. Mâu thuẫn tự ổng thôi. Cái này tự mình kiểm tra lấy mình phải không? Tôi không nói với các vị rằng là khi những cái sự kiện nó xảy ra tôi không có khổ, tôi không có khổ thì tại sao lại tôi đi duyên tiền thì các trường chỗ khác chị à, tôi có gì đó khổ tôi đâu. Thế thì là người mình là tại sao tôi đi làm chỗ khác? Tại vì tôi đau khổ. Mà tôi đau khổ có nghĩa là tôi dở hẹp, không là gì. Do vậy cho nên nói mà không dám nói nhỏ thôi. Không dám nói lớn. Đau khổ mà không dám nói lớn. Này thì nói để Bồ Tát sinh những do tôi không tham bụi. Mà thấy không, lúc tôi bố thí, tôi lần đầu cũng thấy không, Như Lai, Thập Diệu Xứ, Thập Bát Giới, tôi bố cũng không, Như Lai cũng không, về Hồng Nha, Bồ Tát tôi không thấy Như Lai cũng không, Đại Niết Bàn cũng không luôn, bởi vì Niết Bàn đâu có, đây là có cái ranh giới mà ở cái vùng đất nào ở trong cái vũ trụ nào đâu. Đại Niết Bàn nhất là không, bàn là tham, ai không tham thì ở đâu, ở nước nào cũng đều có nước Niết Bàn hết. Nước là không, bàn là sân, không sân thì bất cứ ở đâu trên thế giới, trên vũ trụ này đều có Niết Bàn hết. Vậy thì hỏi Niết Bàn ở đâu là sao có được, Niết Bàn cũng không. Còn Như Lai là gì? Như Lai là cái trí tuệ nhận thức được chân, chân lý, tự nhận chân lý, không bao giờ chống trái chân lý. Thế thì cái tâm tánh thanh tịnh đó, hỏi là cái gì ở đâu làm sao có. Cái tánh tùy thuận chân lý. Tùy thuận chân lý, thí dụ, chết. Đối với Như Lai và cái người này tu đạt đạo, không bao giờ thấy cái chết mà sợ. Vấn đề sinh tử thì không có vấn đề sợ, không có vấn đề ham. Như Lai à, Như Lai thất thân là phải tùy thuận chân lý như thế. Mà nếu chúng ta còn thấy chết mà ta sợ, sống mà ta ham, có nghĩa là chúng ta tu còn rất non nớt, rất non nớt. Bằng có chúng ta sợ mà có ai khỏi chết đâu. Thế thì sinh lão bệnh tử là chân lý vĩnh cửu của hữu tình và vô tình chúng sanh. Vậy mà mình sợ, tức là mình muốn đi ngược cái chân lý, thì làm sao đi được, làm sao thành tựu được. Cho nên Như Lai là cái bậc mình nhận thức được chân lý và tùy thuận chân lý, sanh trụ dị diệt chuyện bình thường, thành trụ hay không là chuyện bình thường. Đây là ví dụ mà đất động này, lỡ là sống phần chết người đó, đối Như Lai là chuyện bình thường. Mà đây cái đoạn sau đây, dòng họ Thích Ca bị tàn sát, Như Lai vẫn bình thản. Ông A Nan thì khóc thương, còn Như Lai vẫn bình thản. Ta sẽ học đó rồi. Là việc tùy thuận chân lý. Còn như nhân loại thì bây giờ đang đau khổ đó, là ta đứng về cái mặt tịch đế của phàm phu. Người ta có quyền khóc, người ta có quyền thương, người ta có quyền đau khổ. Nhưng mà nếu cái người ta có học đạo một chút thì cái đau khổ nó mới giảm được 50%, 70%, 80%. Giảm cỡ đó, cứ giảm nữa chắc giảm không nổi. Cũng phải gọi điện thoại rồi hỏi thăm coi giờ hiện giờ đang ở đâu, đang sao, thấy không? Tài xế tới cỡ nào, rồi bỏ tiền ra, rồi bay qua Ấn Độ, qua Sri Lanka, qua Thái Lan để trở về. Cái đó là cái để ý mà tu tập để mà có được, có được thì nhẹ nhàng. Vì vậy Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không, do cái không tâm bụi mà lúc dòng họ Thích Ca bị thảm sát nhiều người, ông A Nan thì đau, thì sầu khổ đau thương khóc lóc. Còn Như Lai xuất hiện chẳng chút lộ vẻ buồn thương, bởi vì Như Lai thường tự tâm không định trong như quyển tam ma đề. Còn A Nan chỉ sử dụng nhục nhãn, cho nên nhìn vạn pháp hữu vi là Phật, nhìn vạn pháp hữu vi là Phật, cho nên thấy nó có mất mát. Còn Như Lai thì nhìn dạ hữu vi là như mộng quyển bào ảnh như lộ việc như điện, cho nên chuyện đó là chuyện bình thường. Chỗ đó là chỗ khó đó, gọi là tu hành là cái đó đó. Được bao nhiêu thành tâm, nó nhẹ nhàng bao nhiêu thành tâm là do ứng dụng cái pháp tu đó. Còn bằng không thì không hề có được cái gì. Này Thượng Nhân Tử, Bồ Tát tu tập 37 thành tọa đạo, đi vào đại niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Rồi vì các chúng sanh thân được diễn thuyết kinh đại niết bàn, hiển thị Phật tánh. Cái câu này nên để ý thôi nè. Thanh văn là Phật dạy, Phật dạy về giáo lý tứ đế thì nó có 37 phẩm tọa đạo là đúng rồi, ai cũng biết nha. Nhưng mà ở đây nó nói Bồ Tát cũng tu tập 37 phẩm tọa đạo. rồi mới đi tới, đi vào đại nước bàn, tương lăng ngã tỉnh. Thì cái điều này đó là nói lên rằng là cái giáo lý tinh tế của tiểu thừa đó là cái nền móng của tinh thừa của đại thừa. Do vậy cho nên người học đại thừa, học tinh thừa không bao giờ được xem nhẹ giáo lý tiểu thừa. Vì vậy cho nên cái người gọi là tu đại thừa không bao giờ có một ý niệm nhỏ nào mà kỳ thị giáo lý tiểu thừa. Và để ý cái đó, do cực khéo mà ta hay kỳ thị lắm tiểu thừa thì kỳ thị đại thừa, cho là kinh nghĩa là sáng tạo. Còn đại thừa thì quá ca chi sáng tạo một cách tuyệt vời, lại xem thường kinh điển tiểu thừa. Đó là những cái người mà học Phật mà vì danh, vì lợi, vì địa vị, vì chính thức, vì bản ngã, vì thê tính thì nó mới có cái tư tưởng đó. Chứ mà học mà vì giải thoát giác ngộ không hề nảy sinh cái tư tưởng đó được. Giáo lý tiểu thừa nằm rằng là từ chuyên khổ Đức Phật nói ra, mà tiểu thừa đại thừa đều xác nhận, đều xác nhận điều đó. Cho nên là giáo lý tiểu thừa là tứ diệu đế đó, là nền tảng của những người đi theo con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật, không được chia bài. Ngược lại cái tư tưởng đại thừa cũng dựa vào cái nền tảng tiểu thừa đó mà triển khai ra, triển khai sâu, triển khai rộng, triển khai nhiều mặt, triển khai thật là vững vàng, để cho các cái thứ kiến thức bình thường của những người phàm phu ở ngoài đạo Phật giáo, nghĩa là không có cái chỗ nào mà xen hở được, không có chỗ nào mà theo mà chạy mà bác bỏ được. Do vậy mà từ cái tử thừa mà các vị nguyên bác thâm sâu đạt đạo, người ta chuyển tay ra cái giáo lý đại thừa để mà ứng dụng mọi mặt, không có chỗ nào khác. Tôi nói ví dụ như giáo lý tử thừa có chỗ này khác đó là các cái ông tỳ kheo á mà giữ giới mà cho phải nổi như là ăn cướp ở dọc đường á, rồi nó bắt đem tỳ kheo nó lấy cái dây cỏ, cái sợi cỏ có lông, có ống dài đó, nó trói mấy ổng rồi lấy hết đồ đạc. Thì có những cái chàng ăn cướp nó không hiểu mấy ông tỳ kheo này, nó nói tụi mình giết mấy ông này để mình lấy đồ. Thì có những anh chàng ăn cướp, tôi biết, tôi nói đệ tử của ông Cù Đàm, ông Phúc Ca đó, khỏi cần to, khỏi cần giết, cứ lấy cỏ mà có à. À, lấy cái cỏ có rồi ngồi đó nhìn cỏ đó chịu tận à, thì không dám động tới chút nào, tôi mà không dám động cỏ nữa, bởi vì trong cái luật là không cho thì sao là chặt cỏ và đốn cây. Thế thì bây giờ mà nếu mà mình mở cái cỏ vậy thì nó chết cái bụi cỏ đó, cho nên ngồi đó chịu à. Đó, cái giới mà tiểu thừa mà chấp cái chữ đó là cái kẹt ở trong cái thế gian này, người ta không có chịu được. Cho nên là cái giới đại thừa đó phải giải chấp chịu khác, cũng giữ giới mà giữ giới chịu khác, vẫn làm lệ lạc cho chúng sanh mà không đến nỗi giống như u mê chữ đó. Vừa còn một cái con ngỗng, cái nhà thứ chủ đó người ta đang ngồi, người ta xỏ chữ ngọc, rồi thấy ông tỳ kheo cái chữ nó tới, rồi người ta bỏ cái rổ chữ ngọc đó, dây nhợ đó, người ta mới đi lên vô, ta lấy đồ ta cúng, lấy thức ăn ta cúng cho ông. Thì trong khi mà người ta bỏ nhà đó, người ta đi lấy thức ăn ta cúng cho ông á, thì nó có mấy con ngang con ngỗng đó, nó ở gần quần đó, cho nó vô cho nó sốc cái nước hết bao nhiêu cục của người ta, Thế thì tới chừng là cái người chủ nhà ta cúng xong rồi, ta coi lại là mấy cái viên ngọc của ta mất hết cả, đã bao nhiêu viên á. Ta mới nóng lòng tiền bể của ta, ta mới đi thưa cái ông từ châu này, ăn cắp ngọc. Làng xã bắt cà cứu là đánh đập qua đời. Tới chừng thời gian tới đó thì con ngỗng đó, nó ăn cái đồ đó, nó không chịu được, nó ngã ra, nó chết. Thì đem với con ngỗng nó mổ bụng nó ra thì nó có những viên ngọc đó. Thì cái người thứ chủ này mới mời cho ông sư đó lại, nói rằng bây giờ chúng con xin sám hối rồi tội lỗi thầy. Chứ con đi thầy lấy mà không phải là thầy ăn cắp, mà là con ngỗng. Ông sư bây giờ cũng nói thầy thấy đó chứ, thầy có thấy nó ăn đó chứ. Hỏi sao thầy thấy rồi, nói để cho làm giả tao đánh bài dữ vậy. Nói thầy tôi mà thầy nghĩ giấy. Nếu mà sư nói mấy vị người mình thịt tôi ngẩng cho. Vậy làm gì không nói, để chịu đánh đòn trời tao nát hết vậy. Đấy. Thế thì là cái dữ giới của tử thừa đó, nó có cái đặc biệt gọi là giáo điều chủ nghĩa mà không có linh động. Do vậy cho nên là để nguyên cái giới tử thừa đó thì có thể bị kẹt đến cái thế gian này, những cái người tứ thế nào đó, người ta không thuần tâm, người ta bác bỏ, tôi gọi là tu như vậy là tiêu cực, là đầy, thậm chí là gần như đần độn. Cho nên là từ cái giới luật, cái giáo lý của tử thừa, người ta thiết tha lên để giải tỏa những cái đó, không còn bị rắc rối nữa. Cho nên giới của đại thừa ta gọi là nhiếp luật như giới, tu thiện pháp giới, như ích hữu tình giới. Tu thiện pháp nghe anh làm sao mà thân khẩu ý của anh không nói, không làm, không nghĩ những chuyện đau khổ cho người khác mà có lợi cho người khác, thì anh làm cái gì cũng đều gọi là anh được giữ giới rồi đó. Như ích hữu tình giới, cái đó thiện pháp như ích hữu tình, tức là làm lợi lạc cho chúng sanh. Ví dụ như là sóng biển dồi dập hợp lại chết đó, mà trong đó nếu có một ông tỳ kheo nào đó có một cái điều kiện gì đó mà có sức mạnh, mà gặp vài ba cô phụ nữ gì mà đang sống đến lăng lóc đó, cứ xúc lại tập cổ lên vô, lôi về cái một, về cái hai, về cái ba, cứ bỏ vào vài đó, mà đến giới bàn giới đại thừa đó thì gọi là nhiêu ít hữu tình được giới, thì tập cổ hai ba cô mà không có bị tội. Còn tử thừa là ông giáo mà ngồi lên nhìn rồi nha, họ nhìn coi ta chết đại, nó non cái chỗ đó. Cho nên là đại thừa người ta triển khai để giải tỏa được những cái đó, vẫn làm lành như thường mà không bị kẹt. Chứ không phải là đại thừa là đặt để ra những cái nào khác, cũng đều dựa vào cái căn bản của Phật giáo mà sâu hơn, vững vàng hơn, để đối phó những cái lý luận của ngoại đạo, của tà giáo. Cho nên ở đây các vị ta tu theo tử thừa đấy, dựa trên cơ sở giáo lý tử thừa mà đi vào đại đức đàn thị hiện bậc tánh. Nếu như tôi là hoàng, tôi là hàm, a na hàm, a la hán, đức như Phật, Bồ Tát, tính thọ kinh này thì đều được vào đại niết bàn. Nếu người không tin thì trôi nổi lăn lộn ở trong sinh tử ưu bi. Sau khi Đức Vương Bồ Tát hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, có thể có chúng sinh nào đối với kinh này không sinh lòng tôn trọng cung kính không? Đức Phật bảo: này Thiện Nam Tử, Sa Như Lai nhập niết bàn có hàng ngũ chi mê, mệnh danh là đệ tử Phật, làm chuyện phạm giới thiếu việc. Đối ham sự đối tâm, bỏ bê 12 bộ kinh, đi học văn hóa ngoại lai, kinh sách tà đạo để nhận lấy dư dân, nhận chứa tám thứ vật bất tịnh, tự giới với mọi người, nói rằng Phật cho phép. Cái điểm này đó, cái từ mà tám cái thứ vật bất tịnh đó, các vị để ý cái đó. Rồi tự mình cảnh giác, nhận thức về phần mình, rồi đồng thời mình nhìn ra trong cái cõi đời này, trong nước cũng như ngoài nước. Các vị nhìn cái việc làm của những người đệ tử Phật, các vị biết chân chánh cỡ nào và sai lạc cỡ nào. Các vị đọc học cái câu này là các vị có thể biết đấy. Ví dụ như tám cái vật bất tịnh đó ha, nói thì gọi là đánh trống nó động chuông, mà bức mây nó động rừng. Chứ cái đời nay á, từ Âu sang Á, từ Úc sang Việt Nam, là cái việc làm của những người đệ tử Phật đó chung của chúng ta, sai với cái ý Phật nhiều lắm, sai vô cùng vô tận. Tám cái vật bất tịnh là gần như là có hết, chỉ có cái là tôi trai tớ gái thì các nhà sư ngày nay không có chứa, nhưng mà không có chứa, mà chứa những cái học trò mới đầu quân mới vào học đó, mà mình sai xử nó, mình không dạy dỗ cho nó tốt đó, thì nó cũng gần giống như trước tôi trai tớ gái. Còn ví dụ như tiền bạc sự nghiệp của cải mình có hết trơn, mà có hết trơn như vậy thì làm sao mà có đại niết bàn được. Niết là không, bàn là sự nghiệp, chỉ có không sự nghiệp mới có thể có niết bàn. Chứ nếu mà có sự nghiệp á thì biết càng lớn thì nó chi thế tâm hồn mình càng dữ, thì làm sao mà có niết bàn được. Cho nên là học rồi á, nhìn thấy là biết hết, thấy mình làm được cỡ nào mình biết hết, không làm được cỡ nào mình cũng biết hết. Chỉ có cái đề là không có ai mà dám tự nói mình như thế này như thế kia như thế nào. Chứ có thể là những người học đạo đều biết hết. Thành ra là tự nhiên mọi người nói rằng là Phật cho phép để mà chứa tám cái vật bất tịnh đó, tiền tài danh vọng sự nghiệp đó. Những người như thế này đem xiên bàn mà đổi lấy gỗ tạp, đem vàng đổi lấy thau, đem bạc đổi lấy kẽm, đem chì và đem cam lồ mà đổi lấy độc dược, Như Lai gọi đó là những hạng người đáng thương xót này. Câu hay đó. Như Lai thì hiền lành quá đấy, Như Lai không có quở gầy nhiều, Như Lai gọi là những người đáng thương xót, vì họ ở trong luân hồi sinh tử mãi mãi không có ngày ra. Thân tư xuất gia mà tâm chưa vào đạo, còn tiền tài, còn danh vọng, còn sự nghiệp, còn là đủ thứ, thì làm sao có niết bàn được. Đấy. Hết giờ rồi, thôi gần đây vậy. Chúng sanh vô